Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Hội Ái Hữu Cố Đô Huế vùng Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm nạn nhân vụ Cộng sản tấn công Tết Mậu Thân. Bình luận Trung Quốc quả là tài của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vào cuối tuần vừa qua, thì Hội Ái Hữu Cố Đô Huế vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm gần 6.000 nạn nhân bị Cộng sản giết hại trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 ở Huế. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo đồng bào gốc Việt tại khu vực thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia. Năm nay đúng tròn 50 năm mà không ít người có mặt tại đây đã mất đi người thân trong những ngày Tết tang thương năm 1968. Đối với nhiều người thì những câu chuyện cách đây nửa thế kỷ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Ông Hồ Văn Tâm, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản Tết Mậu Thân năm 1968 nói:
là khi mà bốc hết tất cả 26 mồ chôn tập thể, còn là thấy người thì bị trói tay, kẻ thì bị vỡ sọ, hoặc là bị đứt đầu. Nói chung là không tìm ra một viên đạn nào bắn, mà chỉ có bằng thời Trung Cổ.
Vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, lợi dụng thỏa thuận hưu chiến trong dịp Tết Nguyên Đán để bà con ăn Tết, Cộng sản Bắc Việt đã đồng loạt tấn công 41 thành phố, thị xã và 72 quận lỵ tại miền Nam, trong đó Cố Đô Huế là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất, với hàng nghìn người dân vô tội bị sát hại. Buổi lễ tưởng niệm cuối tuần qua có đầy đủ nghi thức và đồ cúng tế cho những vong linh thác oan bởi sự tàn bạo của Cộng sản Bắc Việt. Đây là một hoạt động thường niên của Hội Ái Hữu Cố Đô Huế, vừa để tưởng nhớ những người thân đã khuất, vừa để nhắc nhở các thế hệ sau về một trong những sự kiện bi thảm tại Huế. Ông Nguyễn Mậu Trinh, Hội trưởng Hội Ái Hữu Cố Đô Huế cho biết:
truyền lại cho con cháu, không bao giờ quên, để không phải là kéo dài cái hận thù, nhưng mà phải nói rõ cái tội ác, cái đau thương mà chính thủ phạm không có nhận lỗi, còn tiếp tục cho là chiến thắng.
Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Washington DC, Maryland và Virginia nói:
Cộng đồng Người Việt quốc gia ở hải ngoại, thứ nhất là để tưởng niệm những người đã hy sinh, đã chết cho chính nghĩa và đã chết vì Cộng sản tàn ác. Và thứ hai, tố cáo với thế giới biết rằng dù là 43 năm, dù là một nửa thế kỷ Tết Mậu Thân, nhưng mà những tội ác của Cộng sản cũng không bao giờ bị bỏ quên. Phải nhắc nhở cho đồng bào biết và nhân loại biết rằng một tội ác vô cùng dã man chưa hề từng có trong lịch sử.
Một tiếng chuông ai oán vang lên giữa thinh không trong một chiều cuối tuần. Nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những tang thương mất mát của quá khứ như vẫn hiện diện đâu đây. Một nén hương thơm, những chén chè đậu xanh, xôi vò, gạo và muối trắng như phong tục truyền thống Việt Nam vẫn được dâng lên cho các vong hồn chết oan trong những ngày Tết, đáng lẽ là Tết đoàn viên sum họp, mà cuối cùng lại biến thành những ngày Tết tang tóc nhất ở Cố Đô Huế.
Trung Quốc quả là tài là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Giống như nhiều xóm khác, xóm ấy có nhiều nhà. Giống như nhiều xóm khác, xóm ấy có một căn to hơn, đông người hơn và có vẻ khá giả hơn những nhà khác. Bên cạnh căn nhà dường như to nhất, giàu nhất xóm ấy là một căn nhà nhỏ. Dân trong xóm chú ý tới cả hai, không phải là vì sự khác biệt về mức độ bề thế, phát đạt giữa hai căn nhà, nhưng khác biệt vốn xóm nào cũng có. Yếu tố khiến thiên hạ bận tâm là quan hệ, cách ứng xử kỳ quái của hai chủ nhà, đặc biệt là chủ căn nhà nhỏ. Sống bên cạnh một người hàng xóm lâu đời mà thế hệ nào cũng muốn chi phối cả xóm, thậm chí làm chủ cả làng, thế hệ nào cũng muốn mở rộng mảnh đất của họ. Và trong quá khứ, gia tộc của căn nhà lớn từng dùng đủ thứ thủ đoạn để nuốt chửng hàng xóm, thay vì phải rất hết sức cẩn thận, khôn khéo, tề gia để tự bảo vệ nơi cư trú cho gia tộc mình. Chủ căn nhà nhỏ hiện thời từng dựa vào chủ căn nhà lớn để đánh đuổi anh em của mình ra khỏi nhà. Khi giành được quyền kiểm soát căn nhà, chủ căn nhà nhỏ vừa liên tục bày tỏ sự biết ơn chủ căn nhà lớn đã giúp sức cho mình, đá gà cùng một mẹ, vừa cấm con cháu đề cập đến những xung đột giữa tổ tiên, ông bà hai bên vì mâu thuẫn nhà, đất trong quá khứ. Tuy nhiên sự phi lý chưa ngừng ở đó, dẫu không có từ dịp nào để chứng minh mình là láng giềng tốt, rằng mình luôn tâm niệm, vận mệnh tương thông, lý tưởng tương đồng với chủ căn nhà lớn như thỉnh thoảng, chủ căn nhà nhỏ vẫn bị chủ căn nhà lớn bạc tay, đá đít. Là chủ căn nhà nhỏ này không thay đổi lập trường và cách hành xử.
Sống trong cảnh, hôm qua bị chủ căn nhà lớn chiếm mất góc vườn này, hôm nay bị chủ căn nhà lớn sai con, cháu mang rác sang đổ giữa nhà mình. Một số đứa trong đám con, cháu của chủ căn nhà nhỏ thắc mắc, phản đối. Đám đó bị chủ căn nhà nhỏ gom hết, xếp hết vào loại nghịch tử, bị giáo dục bằng những biện pháp nghiêm khắc vốn chỉ dành cho kẻ thù. Muốn được yên thân, con cháu của chủ căn nhà nhỏ chỉ có một cách, nhắm mắt, bịt tai, tự gạt chính mình rằng nhà cửa, đất đai, quan hệ giữa chủ căn nhà nhỏ và chủ căn nhà lớn là chuyện của người lớn. Giờ, phần lớn mặt tiền của căn nhà nhỏ đã thuộc quyền kiểm soát của chủ căn nhà lớn. Thực tế đó khiến số thành viên của căn nhà nhỏ bất bình với cả chủ nhà của mình lẫn chủ căn nhà lớn tăng đáng kể. Gần đây, để duy trì quyền kiểm soát căn nhà, thỉnh thoảng chủ căn nhà nhỏ lên tiếng phản đối chủ căn nhà lớn, song xét về tổng thể, chuỗi hành động phản kháng ấy chỉ là chiếu lệ, chủ yếu nhằm trấn an, xoa dịu con cháu trong nhà. Song song với chuỗi hành động phản kháng, chủ căn nhà nhỏ vừa khuyên cáo, vừa tạo điều kiện để chủ căn nhà lớn tham gia khuyên cáo con cháu trong nhà mình rằng hàng xóm vừa giàu, vừa mạnh thành ra đối đầu không chỉ dẫn tới thảm cảnh toàn gia mất chốn dung thân, mà còn có nhiều kẻ trong gia đình mất mạng. Dưới gầm trời này sẽ có rất nhiều người bĩu môi, lắc đầu sau khi nghe câu chuyện vừa kể. Ắt có không ít người nhận định câu chuyện vừa kể là nhảm nhí. Làm gì có gia đình nào, gia tộc nào bạc phúc tới mức có loại gia trưởng suy nghĩ, hành xử khó tin như chủ căn nhà nhỏ. Nếu bạn, người vừa đọc câu chuyện này, nhận ra câu chuyện dù không thể tin được ấy có thật, xin chia buồn với bạn, bởi còn cư trú trong căn nhà nhỏ ấy hay không thì bạn vẫn là một thành viên của gia đình, gia tộc bạc phúc đó.
Xì căng đan điệp vụ biển đỏ Operation Red Sea do Bonafilm Group Trung Quốc sản xuất đã được hóa giải bằng thông cáo báo chí mà Bộ Văn hóa Thông tin phát hành ngày 26 tháng 3. Điệp vụ biển đỏ do Trung Quốc sản xuất dựa trên một sự kiện xảy ra hồi năm 2005. Nội chiến bùng phát tại Yemen, một quốc gia thuộc khu vực Tây Nam châu Á nằm trên bờ biển đỏ. Và chính phủ Trung Quốc đã điều động quân đội di tản 600 công nhân Trung Quốc ra khỏi Yemen. Điệp vụ biển đỏ là một thông điệp được soạn thảo hết sức công phu, có chủ đích rất rõ ràng, quảng bá sự thiện chiến, sức mạnh của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là của Hải quân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Với những người lính dũng cảm, mưu trí và phương tiện chiến tranh hiện đại như đã trình bày trong Điệp vụ biển đỏ, khán giả ắt phải nhận ra quân đội Trung Quốc là quân đội bất khả chiến bại, dư khả năng đè bẹp mọi kẻ thù, bất kể ở chiến trường, tình huống nào. Sau khi Điệp vụ biển đỏ được phép công chiếu tại Việt Nam, khán giả phát giác trong 36 giây cuối bộ phim kể thêm một sự kiện nữa. Trên đường đưa đồng bào của mình từ Yemen trở về Trung Quốc, Hải quân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã băng qua Biển Đông. Và vì phát giác có một số con tàu đang hiện diện tại vùng biển này, Hải quân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cảnh cáo qua loa. Đây là Hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức.
36 giây kể thêm ấy khiến nhiều người Việt phẫn nộ. Với họ, trong bối cảnh như hiện nay, cho phép công chiếu Điệp vụ Biển Đỏ là phản quốc vì gián tiếp thừa nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Bộ Văn hóa Thông tin bác bỏ những nhận định kiểu đó vì vô căn cứ. 36 giây kể thêm chỉ thể hiện chuyện khi băng ngang lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông vì nhìn thấy một vài chiếc tàu từ xa nên chiến hạm của Trung Quốc phát cảnh báo. Bởi hình dáng những chiếc tàu này không rõ nét nên không thể kết luận Điệp vụ Biển Đỏ liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo. Bộ Văn hóa Thông tin khẳng định Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện quốc gia, bao gồm đại diện của Ban tuyên giáo thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thông tin của Chính phủ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và các chuyên gia có uy tín đã thực hiện đúng quy trình hiện hành. Thậm chí, một thành viên trong Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim Chủ quốc gia, bà Lý Phương Dung, Cục Phó Cục Điện ảnh còn cho rằng, ngoài dân chúng, bao giờ cũng suy diễn, chủ quan, gây ra nhiều thông tin sai lệch trong dư luận, đồng thời tạo ra những tác động tiêu cực trong xã hội. Nhân những tranh cãi phát sinh từ điệp vụ Biển Đỏ, có lẽ nên nhắc lại một chuyện cũng liên quan tới phim Oisin, bộ phim truyền hình 297 tập, mỗi tập 15 phút, kể về cuộc đời của bà Shin Tanokura, người Nhật. Sở dĩ chọn Oisin vì nhiều người đã xem và rất dễ tự đối chiếu. Người Việt được xem Oisin năm 1994. Thời đó, mỗi khi đài truyền hình Việt Nam phát Oisin, hàng chục triệu người Việt Nam tạm rũ bỏ tất cả các công việc thường nhật để theo dõi những diễn biến trong cuộc đời của Shin từ lúc 6 tuổi cho đến khi đã 84 tuổi. Có một điểm chung đáng chú ý là xem xong Oisin, người ta không chỉ thương cảm, ngưỡng mộ lòng nhân ái, nghị lực phi thường, sự thông minh sắc sảo của Shin mà còn đồng cảm với người Nhật. Đặc biệt là với thế hệ người Nhật sinh lưu đến Thế chiến thứ hai, từng gieo rắc đau thương, tăng tóc khắp châu Á, kể cả Việt Nam.
Oisin là câu chuyện sống động, đủ sức thuyết phục mọi người rằng người Nhật cũng đói khát, gánh chịu đủ thứ đau khổ, mất mát như mọi dân tộc khác, và trong Thế chiến thứ hai, người Nhật, nước Nhật cũng chỉ là nạn nhân của chính quyền phát xít Nhật. Đến giờ, tác động mạnh mẽ của Oisin trên người Việt Nam vẫn còn sâu đậm. Oisin giờ là một danh từ có tính đại chúng. Nhiều người Việt vẫn dùng để chỉ những người giúp việc nhà. Chẳng riêng tại Việt Nam, Oisin đã tạo ra hiệu ứng tương tự trên khắp thế giới, kể cả khu vực Trung Đông. Chính phủ Nhật đã dùng Oisin như một món quà để trao tặng nhiều quốc gia. Qua Oisin, thiên hạ tự điều chỉnh nhận thức của họ về người Nhật, nước Nhật. Với nhiều cá nhân, người Nhật, nước Nhật trở thành một thứ mẫu mực. Ở Iran, sau khi một phụ nữ trả lời trên đài phát thanh quốc gia rằng với cô, Oisin là biểu tượng của phụ nữ Hồi giáo, giáo chủ Ayatollah Khomeini, lãnh tụ tối cao của quốc gia Hồi giáo này, đã ra lệnh tống giam 4 người của đài truyền hình quốc gia với cáo buộc phải chịu trách nhiệm do đã tiếp nhận và quảng bá Oisin trên toàn quốc. Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật luôn luôn tạo ra những tác động nhất định trên nhận thức. Những tác động đó tích cực hay tiêu cực, đậm hay nhạt phụ thuộc vào chủ trương, cách thức, mức độ. Không phải tự nhiên mà quốc gia này trao tặng học bổng cho những sinh viên ưu tú của quốc gia khác hay tài trợ cho những chương trình giảng dạy ngôn ngữ của dân tộc mình ở quốc gia nào đó. Không phải tự nhiên mà quốc gia nào đó tổ chức triển lãm giới thiệu rộng rãi các thành tựu hơn người của mình. Cũng không phải tự nhiên mà các kế hoạch hỗ trợ phát triển, chương trình viện trợ ra đời, tất cả chỉ có một mục đích: tạo sự đồng cảm, phát triển thiện cảm, niềm tin, sự ngưỡng mộ, đồng cảm, thiện cảm, niềm tin, sự ngưỡng mộ vốn trừu tượng, không đo đếm được, nhưng lợi ích thu về từ sự chuyển hóa ấn tượng thành thị hiếu tiêu dùng, khuynh hướng mua sắm sản phẩm, dịch vụ lại rất cụ thể.
Trong vài thập niên gần đây, theo chân nhiều cường quốc, Trung Quốc cũng bắt đầu thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài lãnh thổ, triển khai các kế hoạch hỗ trợ phát triển, chương trình viện trợ trên toàn thế giới. Dù đó là một nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng nếu chịu khó theo dõi thời sự thế giới, ắt sẽ thấy tại sao Trung Quốc không thành công. Ắt sẽ hiểu tại sao Trung Quốc không tạo được những tác động tích cực như Trung Quốc mong muốn trên toàn cầu. Đến giờ, tác động lớn nhất, dễ thấy nhất là sự lo ngại về một Trung Quốc đang cố gắng phát triển theo kiểu Trung Quốc. Vậy, một Trung Quốc đang cố gắng phát triển theo kiểu Trung Quốc có gây lo ngại tại Việt Nam không? Câu trả lời là có. Giống như dân chúng nhiều quốc gia khác, mức độ lo ngại về Trung Quốc nơi người Việt ngày lúc càng tăng. Tuy nhiên, khác với chính phủ nhiều quốc gia khác, dường như hệ thống công quyền Việt Nam muốn chuyển hóa sự lo ngại ấy thành sợ hãi. Không phải tự nhiên mà nhiều viên chức hữu trách liên tục bóng gió, xa gần về hậu quả thảm khốc nếu hành động cứng rắn đối với một Trung Quốc đã vượt xa Việt Nam cả về khả năng quân sự lẫn kinh tế. Không phải tự nhiên mà mạng xã hội càng ngày càng nhiều thách thức, chỉ trích những cá nhân bày tỏ sự lo ngại về chuyện Trung Quốc càng ngày càng hung hãn, càn rỡ ở Biển Đông. Nếu không muốn chuyển hóa sự lo ngại của dân chúng Việt Nam về Trung Quốc thành sự sợ hãi đến mức toàn dân nên nhất trí nhún nhường, thì tại sao hồi tháng 2 năm nay, dù website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng khẳng định 36 giây kể thêm trong điệp vụ Biển Đỏ chính là thông điệp gửi cho các loại tàu xâm phạm lãnh hải Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, thì giữa tháng 3 này, Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim Truyện Quốc gia vẫn gật đầu cho bộ phim quảng bá sự thiện chiến, sức mạnh của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là của Hải quân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên toàn Việt Nam.
Nếu không muốn chuyển hóa sự lo ngại của dân chúng Việt Nam về Trung Quốc thành sự sợ hãi đến mức toàn dân nên nhất trí nhún nhường, thì tại sao công ty phim Thiên Ngân, một doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực phát hành phim, có thể nhận ra ngay lập tức rằng 36 giây kể thêm trong vụ điệp vụ Biển Đỏ không ổn, Thành ra cương quyết lắc đầu với đề nghị của Bonafilm Group hỗ trợ 1 triệu Mỹ Kim để Thiên Ngân đứng ra lo thủ tục phát hành Điệp vụ Biển Đỏ tại Việt Nam, mà Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim Truyện Quốc gia vẫn gật. Bộ Văn hóa Thông tin vẫn mạnh miệng khẳng định gật là đúng quy trình, vẫn phê phán sự phẫn nộ vì cho phép Trung Quốc quảng bá rộng rãi yêu sách chủ quyền ở Biển Đông qua Điệp vụ Biển Đỏ là vô căn cứ. Tình tiết Bonafilm Group thà bỏ thêm 1 triệu Mỹ Kim nữa chứ không chấp nhận đề nghị của Galaxy Ami cắt bỏ một số cảnh không ổn trong Điệp vụ Biển Đỏ, nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu Mỹ Kim lên 2 triệu Mỹ Kim, giao Điệp vụ Biển Đỏ cho CGV, một doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực phát hành phim tại Việt Nam, đứng ra làm thủ tục và tổ chức chiếu phim này trên toàn Việt Nam, như bà Đinh Thanh Hương, tổng giám đốc Galaxy Ami, kể với báo chí có đáng xem là căn cứ để phải làm gì đó không. Thái độ cách ứng xử kỳ quái của hệ thống công quyền Việt Nam, chủ căn nhà nhỏ trong quan hệ với Trung Quốc, chủ căn nhà lớn là lý do khiến càng ngày càng nhiều người Việt Nam tự an ủi. Những thua thiệt mà dân tộc xứ sở của mình đã cũng như đang gánh chịu là do định mình an bài, trở thành láng giềng của một gã hàng xóm xấu tính. Nhỏ có đồng nghĩa với thua thiệt và phải sống hèn, chịu nhục không? Thực tế chứng minh là không.
Nếu có thời gian, xin hãy tìm đọc lịch sử Luxembourg, quốc gia mà diện tích chỉ khoảng 2.500 cây số vuông. Tuy diện tích của Luxembourg xấp xỉ các tỉnh như Bạc Liêu, Tiền Giang, Bình Dương của Việt Nam, nhưng dân số của Luxembourg chỉ cỡ 1/4 các tỉnh vừa kể. Nhỏ xíu lại bị vây bọc bởi nhiều cường quốc như Pháp, Đức, Bỉ giữa một châu Âu từng liên tục hợp tan do vô số kế hoạch thôn tính triệt hạ lẫn nhau. Luxembourg từng bị quốc gia này đá qua, liên minh kia đá lại trong nhiều thế kỷ. Thế nhưng Luxembourg không bị xóa sổ. Xét về bản lĩnh, Luxembourg hơn xa Prussian là phổ, cường quốc thống trị, làm mưa làm gió ở châu Âu suốt hai thế kỷ 18 và 19, nhưng đến thập niên 1930 thì mất tên trên bản đồ thế giới. Nhỏ xíu nhưng Luxembourg là một trong những thành viên sáng lập Liên Hiệp Quốc, đồng thời là một trong những thành viên sáng lập NATO, là khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Nhỏ xíu nhưng Luxembourg còn là một trong những thành viên sáng lập Benelux, Liên minh Bỉ, Hà Lan, Luxembourg. Kế đó là một trong những thành viên sáng lập Liên minh châu Âu EU. Nhỏ xíu, song Luxembourg luôn là quốc gia dẫn đầu về GDP, nhân khẩu trên thế giới. Nếu đọc lịch sử Luxembourg, ắt sẽ thấy, sở dĩ Luxembourg như ngày nay vì may mắn không có tập thể nào tài tình, sáng suốt, đến mức tự nguyện biến đồng bào của mình thành xung kích cho lực lượng vô sản toàn thế giới, tự biến quê hương của mình thành tiền đồn của khối xã hội chủ nghĩa, không cậy như hàng xóm để đá những con gà cùng mẹ, và để có thể duy trì vai trò gia trưởng, luôn luôn nhẫn nại, không ngừng bày tỏ lòng biết ơn, ý chí cầu an với những kẻ hôm nay bạt tai, ngày mai đã đít mình. Nghĩ ra, xiển dương vận mệnh tương thông, lý tưởng tương đồng, Trung Quốc quả là tài.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và hai là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.